Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm: Tổng thống Trump dọa trục xuất hàng triệu di dân vào tuần tới; lãnh đạo Hồng Kông ra dấu hiệu bỏ dự luật dẫn độ nhưng không từ chức; Nga kêu gọi Mỹ ngừng khiêu khích Iran; Mỹ-Việt khẳng định tầm quan trọng của hợp tác an ninh năng lượng; dư luận hoài nghi về tác dụng của công điện của Thủ tướng Việt Nam đề nghị tăng cường chống tham nhũng, cùng với nhiều tin tức thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tổng thống Trump dọa trục xuất hàng triệu người vào tuần tới. Tổng thống Donald Trump dọa trục xuất hàng triệu người cư trú bất hợp pháp ở Hoa Kỳ vào đêm trước khi ông chính thức tuyên bố ra tái tranh cử. Theo hãng tin AP, tối 17 tháng 6, ông Trump viết trên Twitter rằng cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ sẽ bắt đầu thực thi lệnh trục xuất hàng triệu người nước ngoài sinh sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Họ sẽ bị trục xuất nhanh chóng, ngay sau khi họ vào nước Mỹ, ông Trump viết. Một quan chức chính quyền yêu cầu không nêu tên cho biết nỗ lực mà ông Trump đề cập đến trên Twitter nhắm vào hơn 1 triệu người đã nhận lệnh trục xuất cuối cùng do các thẩm phán liên bang ban hành, nhưng vẫn còn tại đào ở Hoa Kỳ. Trong thời gian qua, ông Trump liên tục đe dọa sẽ có hành động quyết liệt nhằm chặn lại dòng người di cư từ Trung Mỹ băng qua biên giới phía nam của Hoa Kỳ. Di trú là một chủ đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump hồi năm 2016. Nhiều người tin rằng ông sẽ mạnh tay hơn nữa về vấn đề này để kích động thành phần ủng hộ ông trong thời gian dẫn tới chiến dịch tái tranh cử năm 2020. Ông Trump sẽ chính thức phát động chiến dịch tái tranh cử của ông vào tối ngày 18 tháng 9 tại một cuộc vận động cử tri ở thành phố Orlando, bang Florida, một tiểu bang rất quan trọng trong nỗ lực của ông Trump nhằm giành thêm một nhiệm kỳ tổng thống nữa.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump ngày 17 tháng 6 cắt hàng trăm triệu đô la viện trợ cho El Salvador, Guatemala và Honduras sau khi ông Trump chỉ trích ba nước này vì hàng ngàn công dân của họ tìm cách xin tị nạn tại biên giới Mỹ-Mexico. Kế hoạch của chính quyền Trump chắc chắn sẽ gặp sự phản đối mạnh mẽ tại Quốc hội. Các nhà lập pháp, kể cả một số đảng viên cùng đảng Cộng hòa với ông, tức giận vì Tổng thống liên tục bất chấp luật chi tiêu được Quốc hội thông qua mà chính ông đã ký ban hành một số. Các nhà lập pháp chống lại kế hoạch này nói rằng thật là tàn ác khi cắt giảm viện trợ cho các quốc gia nghèo đói và đầy tội phạm, và rằng động thái này sẽ phản tác dụng vì sẽ làm tăng thêm số di dân hơn là giảm bớt. Các phụ tá trong Quốc hội cho biết chính quyền nói với họ là sẽ tái phối trí 370 triệu đô la viện trợ cho Trung Mỹ mà Quốc hội đã thông qua cho năm tài chính 2018 và ngưng không viện trợ thêm 180 triệu đô la Quốc hội đã thông qua cho năm tài chính 2017. Tất cả các ngân khoản cho những năm này chưa được tiêu. Vào tháng 3 năm nay, chính quyền nói sẽ cắt giảm viện trợ cho ba quốc gia này sau khi ông Trump bày tỏ bất mãn với chính sách di trú của họ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Morgan Ortagus cho báo giới biết chính quyền Trump sẽ không cấp tiền cho đến khi nào hài lòng nhìn thấy các nước này giảm bớt con số di dân đến biên giới Mỹ. Việc này phù hợp với chỉ thị của Tổng thống và với sự công nhận rằng điều cốt yếu là có được ý chí chính trị cần thiết tại những nước này để giải quyết vấn đề tận gốc. Không đưa ra chi tiết, bà Ortagus nói thêm, cùng với Quốc hội, chúng tôi sẽ tái phối trí các nguồn quỹ này cho những ưu tiên khác thích hợp. Một giới chức Mỹ biết về kế hoạch này nói với Reuters rằng chính quyền sẽ duyệt xét lại các khoản tài trợ vào tháng 4 năm sau.
Lãnh đạo Hồng Kông ra dấu hiệu bỏ dự luật dẫn độ nhưng không từ chức. Hôm 18 tháng 6, đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam báo hiệu sự kết thúc của dự luật dẫn độ đang gây tranh cãi do chính bà cổ vũ, nhưng hoãn lại sau đó sau khi hàng triệu người dân biểu tình phản đối. Trong một cuộc họp báo chiều ngày 18 tháng 6, được nhiều người theo dõi, bà Lâm ngỏ lời xin lỗi vì đã xảy ra hỗn loạn, nhưng bà nhất mực không xác định là dự luật được rút bỏ, mà nói rằng dự luật này sẽ không được đưa ra trở lại trong nhiệm kỳ còn lại của bà, nếu dự luật này vẫn gây lo sợ trong công chúng. Hãng tin Reuters dẫn lời bà nói với các phóng viên, xin trích vì trong vài tháng qua, dự luật này đã gây ra rất nhiều âu lo và lo ngại cũng như nhiều quan điểm khác biệt. Tôi cam kết sẽ không tiếp tục thúc đẩy dự luật này nếu như những lo sợ đó không được giải quyết thỏa đáng. Được hỏi đi hỏi lại, liệu bà có sẽ từ chức hay không? Bà từ chối từ chức và nói thêm rằng vẫn còn nhiều công việc quan trọng phải làm trong 3 năm tới. Sau sự cố này, tôi nghĩ công việc trong 3 năm tới sẽ rất khó khăn, nhưng bản thân tôi và ekip của tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn để xây dựng lại niềm tin của công chúng, bà nói. Bà xin lỗi vì đã khiến thành phố rơi vào biến động lớn. Bà nói bà đã nghe rõ nguyện vọng của người dân và sẽ cố gắng xây dựng lại niềm tin. Nhưng một số nhà tổ chức biểu tình và Đảng Dân Chủ đối lập nói rằng bà vẫn không hiểu các đòi hỏi của công chúng, cụ thể là chính quyền phải tuyên bố rõ ràng là rút bỏ dự luật, từ chức lập tức và cam kết không truy tố bất kỳ người biểu tình nào về tội bạo loạn. Ông Jimmy Sham, người triệu tập mặt trận nhân quyền dân sự, nói, xin trích, bà Lam vẫn tiếp tục nói dối. Ông nói với các phóng viên, chúng tôi hy vọng người dân Hồng Kông đoàn kết với chúng tôi quyết tâm đòi rút bỏ điều luật xấu xa này.
Pháp bắt và thẩm vấn cựu chủ tịch UEFA Michel Platini. Michel Platini, cựu lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá châu Âu gọi tắt là UEFA, đã bị cảnh sát Pháp bắt giữ và thẩm vấn hôm 18 tháng 6 về việc liên quan đến cuộc điều tra gian lận phiếu bầu nhằm giúp Qatar có được quyền đăng cai World Cup 2022. Báo The Financial Times dẫn truyền thông Pháp cho biết người phát ngôn hệ thống tư pháp của Pháp tại Paris xác nhận rằng Văn phòng chống tham nhũng và tội phạm tài chính đang giam giữ và điều tra ông Platini. Cũng theo Financial Times, ông Platini bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng, chủ động và thụ động. Ông Platini từng giữ chức vụ chủ tịch UEFA từ năm 2007 cho đến khi bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá vào năm 2015 do vi phạm về đạo đức. Ông Platini trước đó đã thừa nhận rằng ông đã bỏ phiếu cho Qatar nhằm giúp nước này giành quyền đăng cai World Cup 2022. Hãng tin AP cho biết các công tố viên tài chính Pháp cũng đang điều tra việc mua bán phiếu bầu trong cuộc tranh đăng cai World Cup 2018 và World Cup 2022. Và trước đây cũng đã thẩm vấn cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter.
Nga kêu gọi Mỹ ngừng khiêu khích Iran. Hôm 18 tháng 6, Nga hối thúc Hoa Kỳ hãy từ bỏ các kế hoạch mà họ cho là có tính cách khiêu khích khi điều động thêm binh sĩ sang Trung Đông và hãy chấm dứt những hành động thể hiện một nỗ lực cố ý nhằm kích động chiến tranh với Iran. Hãng tin Reuters trích lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov gửi đến các cơ quan thông tấn Nga cho biết như vừa nêu trên hôm 18 tháng 6, một ngày sau khi quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Patrick Shanahan cho biết Washington dự định gửi thêm 1.000 binh sĩ tới Trung Đông nhằm mục đích phòng thủ. Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 18 tháng 6 tuyên bố Iran sẽ không tiến hành chiến tranh chống lại bất kỳ quốc gia nào và Điện Kremlin kêu gọi tất cả các bên liên quan hãy tự kiềm chế. Thứ trưởng Ngoại giao Ryabkov nói với các phóng viên rằng Moscow đã nhiều lần cảnh báo Washington và các đồng minh của Mỹ trong khu vực về những hành động mà theo ông không có suy nghĩ và liều lĩnh, gia tăng căng thẳng trong một khu vực nơi mà tình hình đã căng thẳng tới mức có thể bùng nổ. Ông được trích lời nói, xin trích, ngay bây giờ, điều mà chúng ta chứng kiến là những hành động liên tục trong một thời gian dài của Hoa Kỳ nhằm tăng áp lực chính trị, tâm lý, kinh tế và quân sự đối với Iran một cách khiêu khích. Không thể diễn giải những hành động đó theo cách nào khác hơn là một chương trình hành động có ý thức nhằm kích động chiến tranh. Ông nói nếu Washington không muốn chiến tranh thì người Mỹ phải chứng minh điều đó. Hôm 17 tháng 6, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Shanahan loan báo sẽ triển khai thêm khoảng 1.000 binh sĩ đến Trung Đông.
Trung Quốc bị tố là thu hoạch nội tạng các thành viên Pháp Luân Công. Trung Quốc giết các thành viên Pháp Luân Công và thu hoạch nội tạng của họ để dùng trong việc ghép các bộ phận của cơ thể. Một ủy ban các luật sư và chuyên gia cho biết hôm thứ Hai 17 tháng 6, giữa lúc họ kêu gọi điều tra thêm nữa về việc diệt chủng. Các thành viên ủy ban nói họ nghe được những bằng chứng rõ ràng về việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng ít nhất là trong 20 năm qua, trong phán quyết cuối cùng của China Tribunal, một ủy ban độc lập được thành lập bởi một tổ chức vận động để cứu xét vấn đề này. Bắc Kinh liên tiếp phủ nhận các cáo buộc của những nhà nghiên cứu nhân quyền và các học giả nói rằng Trung Quốc cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các tù nhân lương tâm bị xử tử trong năm 2015. Tuy nhiên, ủy ban cho biết tập tục này vẫn còn diễn ra với các tù nhân Pháp Luân Công có lẽ là nguồn chính của nội tạng bị cưỡng bức thu hoạch.
Pháp Luân Công là một tổ chức tinh thần căn cứ trên việc tình tâm mà Trung Quốc cấm cách nay 20 năm sau khi 10.000 thành viên xuất hiện tại một khu vực của các nhà lãnh đạo trung ương tại Bắc Kinh để biểu tình im lặng. Kể từ đó, hàng chục ngàn thành viên của tổ chức này đã bị giam giữ. Theo ủy ban này, chưa rõ người sắc tộc thiểu số Hồi giáo Uyghur có phải là nạn nhân hay không, mặc dù vẫn theo China Tribunal, người Uyghur có nguy cơ đang bị sử dụng như là một ngân hàng nội tạng. Các quy định của chính phủ Trung Quốc nói rằng việc hiến tặng nội tạng phải tự nguyện và không có mua bán đổi chác gì cả, một phát ngôn viên của Tòa đại sứ Trung Quốc ở London nói. Chúng tôi hy vọng là người dân Anh sẽ không bị tin đồn hướng dẫn sai lạc, phát ngôn viên này nói trong một email. China Tribunal được lập ra bởi Liên minh Quốc tế chấm dứt việc lạm dụng ghép nội tạng tại Trung Quốc, một tổ chức vận động có trách nhiệm xem xét liệu có hành vi tội phạm trong việc ghép nội tạng của Trung Quốc hay không. Ủy ban gồm 7 thành viên phát hiện là không có gì nghi ngờ là việc thu hoạch cưỡng bức nội tạng của các tù nhân đã được thực hiện ở một mức độ toàn diện, được sự hỗ trợ của nhà nước hay các tổ chức hay cá nhân được cho phép trong một phán quyết lâm thời được công bố vào tháng 12 năm ngoái. Ủy ban nói phát hiện của họ cho thấy chỉ dấu của tội diệt chủng nhưng không đủ rõ ràng để có một phán quyết tích cực vì một số tù nhân Pháp Luân Công đã được trả tự do và lợi nhuận cũng có thể là một động cơ. Họ kêu gọi các chính phủ và tổ chức quốc tế điều tra thêm nữa vấn đề này. Ủy ban này cũng phát hiện là tội phạm chống nhân loại và tra tấn đã được thực hiện chống lại Pháp Luân Công và người Uyghur.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Những chiếc ô tô đầu tiên do Việt Nam sản xuất đã lăn bánh hôm 17 tháng 6 khi VinFast bàn giao hàng trăm chiếc xe cho khách hàng. Với kỳ vọng sản phẩm Made in Vietnam này sẽ có thể cạnh tranh với ô tô của Nhật và Mỹ. Hôm 14 tháng 6, tập đoàn Vingroup chính thức khánh thành nhà máy sản xuất ô tô VinFast tại khu công nghiệp Đình Vũ ở Hải Phòng, vỏn vẹn sau 21 tháng xây dựng và hoàn thiện, theo truyền thông trong nước. Có mặt tại lễ khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ca ngợi sự thần tốc trong việc xây dựng nhà máy ô tô VinFast. Người đứng đầu chính phủ nói việc này cho thấy một khát vọng lớn và cháy bỏng ngọn lửa nhiệt huyết trong những con người đã chung tay nhất trí làm nên một dự án có thể gọi là kỳ tích của ngành ô tô Việt Nam cũng như trên thế giới. Ông Phúc so sánh tốc độ thần kỳ của VinFast với cuộc hành quân vĩ đại của đoàn quân Tây Sơn trong lịch sử theo thanh niên. Quân khởi nghĩa Tây Sơn của Hoàng đế Quang Trung đã có cuộc hành quân thần tốc ra Bắc để đánh tan quân nhà Thanh năm 1789. Theo tri thức trẻ, VinFast đã xác lập kỳ tích mới trong ngành công nghiệp ô tô thế giới với 21 tháng hoàn tất việc xây dựng hãng xưởng, lắp đặt dây chuyền sản xuất để đi vào sản xuất hàng loạt. Theo Bloomberg, VinFast muốn là công ty đầu tiên của Việt Nam thành công trong việc cạnh tranh với các đối thủ quốc tế như Toyota và Honda của Nhật và Ford của Mỹ tại Việt Nam, một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, nhà sản xuất ô tô mới đang đối mặt với những thách thức trong văn hóa khát vọng của Việt Nam. Chất lượng sản phẩm là một mối quan tâm của người tiêu dùng. Trúc Phạm, một nhà phân tích cao cấp tại công ty cổ phần chứng khoán ACB tại thành phố Hồ Chí Minh nói với Bloomberg, người Việt Nam ưu tiên các thương hiệu nước ngoài cho các sản phẩm có giá trị cao, sẽ mất nhiều năm để khách hàng chấp nhận một thương hiệu mới trong nước. VinFast có kế hoạch sản xuất 250.000 xe trong giai đoạn đầu hoạt động, với sản lượng dự kiến tăng lên 500.000 xe mỗi năm vào năm 2025. Năm ngoái, công ty cho biết họ dự kiến sẽ bắt đầu xuất khẩu vào giữa năm 2020. Công ty này cho biết họ đã nhận được 10.000 đơn đặt hàng một năm trước. Theo Bloomberg, người Việt Nam đã đặt mua 119.497 xe mới trong 5 tháng đầu năm nay, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam. Tuy nhiên, những chiếc xe của VinFast không hoàn toàn được sản xuất tại Việt Nam. Theo Bloomberg, dòng xe Fadi sử dụng khung gầm của mẫu Carros của tập đoàn PSA Group Opel. Chiếc sedan và SUV được xây dựng dựa trên các khung của BMW AG được thiết kế bởi nhà thiết kế người Ý Pininfarina và có một số thành phần được thiết kế bởi nhà thiết kế Magna Steyr. Jim DeLuca, cựu phó chủ tịch sản xuất toàn cầu của General Motors Company, được thuê làm giám đốc điều hành cho VinFast. Khoảng 650 chiếc xe hơi dòng Fadil của VinFast được giao cho khách hàng hôm 17 tháng 6 theo tuổi trẻ. Mỗi chiếc xe này có giá khoảng 400 triệu đồng. Ngoài ô tô, tập đoàn Vingroup còn sản xuất điện thoại thông minh. Các điện thoại made in Việt Nam VinSmart được tung ra thị trường từ tháng 12 năm ngoái. Theo Reuters, Vingroup sẽ không dừng lại ở điện thoại thông minh mà sẽ lần lượt cho ra mắt các sản phẩm thông minh khác. Cuối năm ngoái, tập đoàn của tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng đã ký hợp đồng đưa giải đua công thức một thế giới Grand Prix tới đường phố Hà Nội trong nhiều năm. Vingroup là nhà tài trợ của hợp đồng giữa F1 và Việt Nam mà Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc giải đua công thức một thế giới Chase Carey tiết lộ hôm 7 tháng 11 năm 2018.
Việt Nam giết bỏ lợn để chặn tả châu Phi. Một quan chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho Reuters biết Việt Nam đã tiêu hủy hơn 2 triệu rưỡi con lợn để ngăn chặn sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi, có nguy cơ lây nhiễm khắp mọi tỉnh thành trên cả nước. Ông Nguyễn Văn Long, trưởng phòng dịch tễ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết dịch tả lợn châu Phi được phát hiện ở Việt Nam vào tháng 2 năm 2019 và đến nay đã lan rộng đến 58 tỉnh thành, trong tổng số 63 tỉnh thành của Việt Nam. Một quan chức cấp cao khác của Cục Thú y nói rằng việc lây lan sang tất cả 63 tỉnh thành chỉ là vấn đề thời gian. Hồi tháng 3, Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là FAO, khuyến nghị Việt Nam nên tuyên bố vụ bột phát dịch tả lợn châu Phi thành tình trạng khẩn cấp quốc gia. Trong một cuộc trao đổi qua điện thoại với Reuters, ông Long nói, chúng tôi sẽ không công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì virus này vô hại đối với con người và dịch bệnh này không phải là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Ông Can Văn Lực, chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Hà Nội cho biết, dịch bệnh này chưa có tác động đáng kể đến nền kinh tế.
Vụ Tài nguyên Năng lượng của Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Công thương Việt Nam hôm 17 tháng 6 khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác song phương về năng lượng giữa hai quốc gia. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một thông cáo ra hôm 18 tháng 6 rằng trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Tài nguyên Năng lượng Francis Fanon đã gặp gỡ Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Đặng Hoàng An trong cuộc gặp của phái đoàn Mỹ với phía Việt Nam ở Hà Nội hôm 17 tháng 6. Hai bên nhấn mạnh lợi ích chung trong việc làm sâu sắc thêm và mở rộng sự hợp tác về năng lượng giữa Mỹ và Việt Nam, cũng như nêu bật kết quả của các cuộc đối thoại an ninh năng lượng Mỹ-Việt Nam được tổ chức ở Hà Nội hồi tháng 3 năm 2018 và ở Washington DC hồi tháng 4 vừa qua, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Tại đối thoại lần 2 ở Washington DC hôm 12 tháng 4, Việt Nam và Mỹ đã nhấn mạnh tính tập trung của an ninh năng lượng đối với sự phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế rất lớn và nhu cầu năng lượng cao. Cả hai bên đều khẳng định tầm quan trọng của việc phải cải thiện tính minh bạch và dự đoán của môi trường đầu tư ngành năng lượng Việt Nam thông qua sự phát triển do ngành tư nhân lãnh đạo và cải cách về thể chế, theo một thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra hôm 12 tháng 4. Nhu cầu ngày càng tăng cao về năng lượng đã mở ra những cơ hội lớn cho các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cả các doanh nghiệp Mỹ, theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng được nhân dân trích lời nói tại cuộc đối thoại đầu tiên tổ chức ở Hà Nội hôm 30 tháng 3 năm 2018. Theo ước tính được ông Vượng đưa ra, tổng nhu cầu năng lượng của Việt Nam sẽ tăng 2,5 lần vào năm 2035 so với năm 2015, tăng từ 54 triệu đơn vị tiêu thụ năng lượng lên 90 triệu đơn vị tiêu thụ năng lượng vào năm 2035. Mặc dù một số công ty hàng đầu của Mỹ như ExxonMobil, Murphy Oil, Chevron và UOP đã có mặt ở Việt Nam với một loạt các dự án trên khắp đất nước, nhưng sự hợp tác giữa hai chính phủ vẫn còn hạn chế so với mức độ phát triển cao và nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng ở Việt Nam, theo Thứ trưởng Vượng. Tại cuộc đối thoại ở Washington hồi tháng 4, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID nhấn mạnh sự ủng hộ của họ trong việc hợp tác với Bộ Công Thương Việt Nam về những cải cách cho ngành điện, tăng cường năng lượng tái tạo và năng lượng lưu trữ của Việt Nam, thúc đẩy nhập khẩu khí đốt tự nhiên và tăng cường hiệu quả năng lượng, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Đối thoại an ninh năng lượng Mỹ-Việt lần thứ 3 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2020.
Thủ tướng Việt Nam hôm 17 tháng 6 gửi công điện tới các bộ ngành và chính quyền các tỉnh thành đề nghị tăng cường phòng ngừa tiêu cực tham nhũng trong hoạt động công vụ. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ hoài nghi về tác dụng của bức công điện. Nội dung công điện được công bố trên trang web của Văn phòng Chính phủ khẳng định rằng hiện nay vẫn còn tình trạng cán bộ công chức viên chức lợi dụng chức vụ quyền hạn, sơ hở của chính sách pháp luật, sách nhiễu gây phiền hà, thậm chí tiêu cực tham nhũng khi thực hiện hoạt động công vụ. Những việc làm như vậy gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của người dân, cản trở sự phát triển kinh tế xã hội, công điện nhấn mạnh. Văn bản chứa đựng yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được gửi ra sau khi gần đây xảy ra nhiều vụ việc tiêu cực tham nhũng trong một số lĩnh vực như hải quan, thuế, quản lý thị trường và ngay cả trong chính lực lượng chức năng của thanh tra một số địa phương, bộ ngành. Một đoạn trong công điện cho hay, vụ việc gần đây nhất xảy ra ở tỉnh Vĩnh Phúc hôm 12 tháng 6, trong đó công an bắt quả tang và tạm giữ một nữ trưởng đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng cùng hai thanh tra viên khác vì nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng. Trong bối cảnh như vậy, biện pháp hàng đầu được Thủ tướng Việt Nam đưa ra trong công điện là thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của Đảng Chính phủ về phòng chống tham nhũng và luật phòng chống tham nhũng. Một phần trong biện pháp này, theo công điện của Thủ tướng, những người đứng đầu các bộ ngành địa phương phải đi đầu trong việc thực hiện các quy định về chống tham nhũng. Nếu để xảy ra tiêu cực tham nhũng tại đơn vị, cơ quan của họ, những lãnh đạo đó phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, công điện nêu rõ. Biện pháp có tầm quan trọng thứ nhì được Thủ tướng đề nghị là cần ban hành quy chế làm việc rõ ràng, minh bạch, cụ thể và có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ công chức khi thực thi các nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, thi hành án, hải quan, thuế, quản lý thị trường, v.v. Ý kiến của người sử dụng mạng xã hội cho rằng hai biện pháp hàng đầu kể trên vừa không có gì mới mẻ, lại vừa không cụ thể thiết thực. Nhà báo kỳ cựu Nguyễn Như Phòng, một cựu đại tá an ninh, có chung suy nghĩ. Ông bình luận thêm với VOA.
Tôi không tin là một cái công điện này lại có thể thay đổi được tình hình. Các cái nghị quyết của Đảng, các chỉ thị của Chính phủ, các cái kế hoạch về phòng chống tham nhũng có rất lâu rồi, có rất nhiều rồi. Và cán bộ đảng viên thì học tập chán rồi. Nhưng mà vấn đề là người ta không làm, người ta không theo. Nó khi cả chục năm rồi. Tôi chưa thấy có một người đứng đầu nào bị kỷ luật khi mà cấp dưới của họ mắc những sai phạm, thậm chí sai phạm cực kỳ nghiêm trọng.
Trong công điện của Thủ tướng, biện pháp thứ ba được nêu ra là mọi cơ quan nhà nước phải ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để hạn chế tối đa việc tiếp xúc giữa cán bộ công chức viên chức với người dân doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai rộng rãi hệ thống ghi âm ghi hình camera trực tuyến tại các địa điểm nơi cán bộ nhân viên nhà nước có tiếp xúc trực tiếp với người dân doanh nghiệp. Đề nghị này của Thủ tướng được nhiều người đón nhận một cách tích cực. Các Facebooker được nhiều người biết đến như luật sư Ngô Ngọc Trai và nhà văn võ sư Đoàn Bảo Châu hoan nghênh và nhận xét rằng đó là một ý kiến có giá trị của Thủ tướng sẽ giúp hạn chế nhũng nhiễu. Tuy nhiên, ông Nguyễn Như Phong, từng giữ chức tổng biên tập báo Petro Times và phó tổng biên tập báo Công an Nhân dân, cho rằng không nên quá kỳ vọng vì việc lắp camera chỉ có tác dụng hình thức một chút, răn đè một chút. Ông giải thích.
Nhưng còn để mà ngăn chặn nạn tham nhũng hối lộ rồi ngăn chặn những cái việc đi đến móc ngoặc với nhau thì chả có tác dụng gì cả. Bởi vì chả ai người ta đến chỗ công đường, đến các cái trụ sở như thế mà để người ta ngồi người ta bàn về cái chuyện trung chi với lại các cái chuyện làm ăn bất chính. Các cái thủ đoạn tham nhũng ấy bây giờ nó tinh vi kinh khủng. Người ta chả dại gì mà người ta ôm cả một bao tải tiền đến để biếu xén đâu. Các cái biện pháp đấy tôi nghĩ rằng là có cho nó vui thôi chứ còn thì chả tích sự gì.
Đưa ra quan điểm về nạn tham nhũng trên bình diện rộng hơn, cựu đại tá an ninh Nguyễn Như Phong cho rằng tham nhũng ở Việt Nam trầm trọng hơn nhiều ở các nước khác vì cơ sở luật pháp của đất nước liên quan đến vấn đề này không chặt chẽ. Ngoài ra, người Việt duy tình nên dễ bóp méo hay vô hiệu hóa các luật lệ quy định. Hồi cuối tháng 1 năm nay, tại một hội nghị của ngành nội chính thuộc Đảng Cộng sản, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định rằng chống tham nhũng là lĩnh vực khó, phức tạp, vì nó đụng chạm đến lợi ích con người, cụ thể hơn đó là lợi ích nhóm liên quan chằng chịt ở các cấp các ngành rất lắt léo theo tường thuật của báo chí trong nước. Cũng cuối tháng 1, Tổ chức Minh bạch Thế giới công bố bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2018, cho thấy tình hình tham nhũng tại Việt Nam có chiều hướng xấu đi khi tụt 2 điểm và 10 bậc trong bảng xếp hạng so với năm 2017, đưa Việt Nam đứng ở vị trí 117 trên 180 nước.
Vì sao cuộc chiến Việt Nam nóng trở lại trên báo Hoa Kỳ là nhan đề bài bình luận của nhà báo Nguyễn Hùng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Những ngày vừa qua, cuộc chiến Việt Nam xuất hiện nhiều trên truyền thông Hoa Kỳ, dù không trùng vào dịp kỷ niệm lớn nào. Một trong những lý do là các ứng viên cho cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào năm sau đều bị báo chí soi vì không ai trong số họ từng đi lính ở Việt Nam, dù khi đó họ thuộc độ tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự. Tổng thống Trump được hoãn quân dịch vì đang học dở dàng và sau đó có giấy của bác sĩ chứng nhận bị gai xương gót chân. Tuy nhiên, con gái của bác sĩ viết giấy chứng nhận đó từng nói cha cô viết giấy vì quen thân phụ của ông Trump. Thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ Tammy Duckworth, người bị mất cả hai chân khi phục vụ trong quân ngũ ở Iraq, thậm chí gọi ông Trump là kẻ hèn nhát vì tìm mọi lý do để không sang Việt Nam hồi cuối những năm 60 và đầu thập niên 70. Thượng nghị sĩ Duckworth nói như vậy sau khi ông Trump phát biểu với báo chí Anh rằng không thích cuộc chiến Việt Nam và cho rằng Hoa Kỳ đáng ra không nên tham chiến ở đó. Trong phỏng vấn với CNN, vốn được hơn nửa triệu người xem và hàng chục ngàn người tán thưởng, bà Duckworth nói, tôi không biết bất cứ ai mặc áo lính, nhất là những người ra trận, lại nói họ thích chiến tranh. Thực ra tôi phản đối cuộc chiến Iraq, nhưng tình nguyện tới đó khi đơn vị của tôi được điều động. Còn vì Tổng thống hiện nay đã làm mọi chuyện để không đáp lại lời kêu gọi của đất nước, nếu ông thực sự là người yêu nước, ông đã đáp lại lời kêu gọi của đất nước. Không chỉ một lần mà ông đã trốn quân dịch 5 lần liền. Bài báo của CNN cũng nói các tổng thống Kennedy, Johnson, Nixon, Ford và George H.W. Bush đều từng tham chiến trong lực lượng hải quân. Tổng thống Reagan và Carter không tham gia chiến đấu nhưng đều tham gia quân ngũ. Trái lại, các tổng thống Clinton, Obama và Trump không phục vụ trong quân đội ngày nào, còn ông George W. Bush cũng tìm cách để khỏi phải đi Việt Nam bằng cách tham gia lực lượng vệ binh quốc gia.
Trong các ứng viên tổng thống cho kỳ bầu cử năm 2020, thượng nghị sĩ Bernie Sanders, ứng viên độc lập, nộp đơn phản đối cuộc chiến tranh Việt Nam, từ chối đi lính cách nay hơn 40 năm. Nhưng ông cũng đã quá tuổi vào thời điểm tuyển nghĩa vụ. Về sau này, ông nói ông chỉ phản đối chính sách chứ không phản đối những người tham chiến. Ứng viên của đảng Dân Chủ, cựu phó tổng thống Joe Biden, từng hoãn nghĩa vụ 5 lần vì còn đang đi học và sau đó bị loại vì hen suyễn, vẫn theo CNN. Hãng truyền hình này cũng cho rằng có thể sẽ không còn ai từng tham chiến ở Việt Nam trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Trong khi nhiều người tìm cách để ở lại Hoa Kỳ trong thời gian diễn ra cuộc chiến Việt Nam, New York Times đưa tin về một trường hợp khai tăng tuổi để nhập ngũ và tới Việt Nam chiến đấu. Tờ này dẫn tin của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng Dan Bullock có thể là người lính Mỹ trẻ nhất bị thiệt mạng kể từ Thế chiến thứ nhất khi ngã xuống ở tỉnh Quảng Nam hôm 6 tháng 6 năm 1969 khi mới 15 tuổi. Tin về kỷ niệm 50 năm ngày người lính trẻ hy sinh đã được hơn 16.000 lượt chia sẻ và hơn 1.000 bình luận trên Facebook. Một tin khác cũng được hàng ngàn người chia sẻ là thông báo hôm 10 tháng 6 của nhà tang lễ ở bang South Carolina chiêu mộ tình nguyện viên tham dự tang lễ của cựu binh cuộc chiến Việt Nam James Misk. Ông Misk qua đời ở tuổi 75 và không có ai thân thích. Tháng 6 này cũng đánh dấu 47 năm, ngày em bé Napan Phạm Thị Kim Phúc bị bom Napan đốt cháy quần áo và gây bỏng nặng hôm 8 tháng 6 năm 1972. Video về bà Kim Phúc nhân dịp này cũng thu hút hàng chục ngàn phản ứng trên trang Facebook mang tên Brute, trang chuyên đề về các video thời sự ngắn. Video nói hồi năm 1996, bà Kim Phúc đã tới dự và phát biểu nhân ngày cựu binh Hoa Kỳ tại Đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam, vốn là bức tường ghi tên hơn 58.000 lính Hoa Kỳ không trở về sau cuộc chiến. Bản sao của bức tường này hiện vẫn đang trên đường đi vòng quanh Hoa Kỳ. Hồi đầu tháng 6, bức tường đã tới bang Colorado. Bang Ohio sẽ là một trong những điểm dừng chân sắp tới của bức tường, ghi nhớ hàng triệu lính Hoa Kỳ tham chiến ở Việt Nam và hàng chục ngàn người tử trận. Năm 2020 sẽ đánh dấu 45 năm ngày cuộc chiến Việt Nam kết thúc, nhưng những bàn cãi về cuộc chiến này sẽ vẫn còn kéo dài trong nhiều năm tới đây.
Blog của nhà báo Nguyễn Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.